hoàn toàn họ nghĩ rằng người kia bên những người ở bên Việt Nam hay là những người ở quê hương, tất cả những người đó là họ rất là bình thường, tu hành đó là rất là đạo đức, rất là cơ bản cao tăng, thành ra nữa là sẽ không có, chỉ có là cảm thấy họ khổ đau là vì họ thấy rằng đó là tại sao là cái nghiệp của họ, tức là cái chúng sanh tánh của họ nó có khởi lên những cái gì mà để họ cảm thấy khó chịu như vậy không? Thì thầy nói không phải vậy, nói tại sao? Thầy nói tại vì nữa là giữa cái lực, hai cái lực giữa cung và cầu á, nữa là nếu mà trong cái dù bất cứ trong một cái đường sóng điện nào, trong một cái âm thanh và trong một cái tiếp nhận nào đó, mình nếu mà nữa là bên kia người ta không có gia tăng cái cường độ của âm thanh đó, thì bên này không có, không có đối tượng, không có đồ để chấp nhận. Cho nên khi mà mình có một cái cảm giác nào mình thấy lạ, thấy có gì đó là do đối tượng đó họ đã truyền đạt cái đó một cái âm thanh, có một cái lối nhiễm để làm cho mình bị thay đổi. Nó không thể được, tại vì những người đó là những người đó là cho bằng rất là cho bằng tu hành, rất là đạo đức, nó dĩ nhiên là ai cũng có tu hành, ai cũng đạo đức. Nhưng mà điều đó là thầy biết, tại vì sao? Tức là nếu mình muốn tăng cường thêm một chất liệu nào đó thì nó sẽ biến thành cái chất nhiễm khác liền. Cho nên cách giữa cái tịnh độ, cái nhìn của mình, cái lăng kính của mình thấy bình thường vậy, nhưng mình chỉ cần đổi một cái nhìn đó, thì nó sẽ khác nhau. Tức là một cái người mà nghe đó mà muốn nhớ là để cho một người khác có thú hay không, là người ta chỉ cần tăng cường một cái chất liệu khác đó, thì cái phần người nghe sẽ bị nhiễm. Và đây là một cái điều rất là đặc biệt về mặt tâm lý học mà các vị sẽ thấy rằng. Cho nên cái phần thứ nhất là nếu mình muốn quá giải đó, là mình sẽ giảm thiểu lại, tức là mình đừng có bao giờ tự cách mình nghĩ rằng cái phần đó là phần của mình, thì chỉ có mình thôi, còn người khác không có. Nhưng mà thật ra là nó là tương quan, là cái phần của song phương, không bao giờ có một chiều cả, không bao giờ có một chiều cả. Cho nên khi mà mình có cảm ứng là tại sao cảm ứng, tự nhiên mình bị dị ứng một vấn đề là mình biết rằng tại vì cái lời nói hoặc là trong cái gì đó nó đã có dị ứng trong đó sẵn rồi, cho nên khi nó đụng vô mình là coi như nó nổi cái đó của mình lên, tức là trong mình nó vốn sẵn có cái điều đó. Vì vậy mà cái vị vua Đại Thiện Kiến Vương này, khi mà các cái người nữa là nữ báo, các người nữ nhân này, tức là 84,000 cái người đến, thì nữa là vua nữa là phải mau đóng chắc chăn lại. Phần thứ nhất á là để nó là cái bằng cái lực kia mà cung á, mà nghĩa là mình không có cầu thì bây giờ cái cung mình cũng không có nhận. Cái thứ hai nữa là cái phần cung của họ, mà nếu mà họ đã cung mà họ cái năng nghĩ mình phải nhận á, thì mình phải yêu cầu họ làm ơn cung cho tôi cái loại mà tôi cần, là gì? Là khuyến khích tôi về thiện pháp. Phải nói rằng đêm rất ngắn, trời sắp sáng rồi, mạng người ngắn ngủi vô thường mau lắm, cho nên đó là hãy cung cho tôi cái đó. Chứ đừng cung cái nữa là trời đêm còn lắm mộng lắm, còn vui lắm, còn đủ thứ nhạc hết trơn, còn êm ấm, còn vui vui lắm. Thì hai cái cung nó khác nhau. Cho nên khi mà ngoại trừ mình phải đóng cái phần của mình lại, nghĩa là một vị vua đóng các cái căn trần của mình lại rồi đồng thời cái thứ hai nữa là nếu họ cứ tiếp tục cung á, thì mình phải yêu cầu họ cung cái đồ nào mà để làm cho cái hiện sự tốt đẹp, mà nó chỉ là phương tiện. Đó, thì các vị thấy rằng cái này nó giống hệt với như cái mà cái ý nghĩa mà chúng ta vừa nói, tức là chỉ cần là một cái sơ ý, một cái sơ tâm là cái cảm giác về cái tâm lý của mình nó sẽ biến đổi. Nhưng mà thật ra mình nghĩ rằng mình có tội hoặc mình làm một cái gì đó, thật ra nó không phải vậy. Nó không phải là đơn phương của một cá nhân. Tất cả các việc làm của mình rất tốt đẹp, nhưng mà nếu có một người đó, một ai đó, tức là đối tượng của mình, họ tăng cường về cái trách nhiệm mà mình, thứ nhất là mình tiếp nhận nó, thứ hai nữa là mình không yêu cầu họ tăng cường cái cách đó để đúng phù hợp với cái tâm lý của mình, thì ngay cả ở trong cái việc làm thiện pháp mình nó cũng bị nhiễm pháp. Cho nên người kia làm chùa, làm tất cả các thiện sự nhưng mà pháp vẫn bị nhiễm, và họ cảm thấy tự nhiên sao mà trong con người của mình nó là giống như nó là nó không hay, nó đã 4 năm rồi, tự nhiên là nó đã lớn rồi. Đó, nếu bằng vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn nữa, tự nhiên nó lớn có nghĩa là nó có nuôi dưỡng, cái gì có nuôi dưỡng thì cái đó có lớn, cái gì không được nuôi dưỡng thì cái đó sẽ không có lớn mạnh. Thì bây giờ hỏi thầy làm sao, thầy nói làm ơn đem ra nó bỏ ngoài nắng, đừng cho nó, đừng tưới nó nữa, đừng ngó nó nữa, đừng để ý nó nữa, thời gian nó mỏi mòn, nó khô trở lại và nó yếu trở lại, rất là bình thường vậy thôi. Thì đó là một trong những cái pháp mà để chúng ta suy nghĩ rằng cái thế giới này cũng vậy. Thế giới mà chúng ta đang sống là nó đầy đủ tất cả các cái pháp, tức là các cái ái lạc, nhưng mà làm thế nào để hóa giải, để nhìn nó bằng cái lăng kính của tịnh độ, tức là của nghiệp. Bây giờ nghĩa là mình phải tạo dựng ngay thời bây giờ để nghĩa là cho nó đủ một cái điều kiện, mình gọi là đủ tất cả các cái chất liệu đó, để cho đến một lúc nào mình nằm xuống mình bỏ xác thân này đâu, thì chất liệu đó nó mới tạo thành một cái thế giới khác cho mình. Đó là đơn giản để các vị thấy rằng cái phần mà mình muốn xây một cái ngay cả, ví dụ giờ mình nói là mình xây một ngôi chùa, là mình xây một cõi tịnh độ, thì tất cả những chất liệu mà để cái chùa đó nó phải mang tính tịnh của nó. Nếu mà nó bận rộn, nó ô nhiễm thì bây giờ mình có xây thành ngôi chùa nó cũng sẽ không tạo thành được vấn đề thanh tịnh. Cho nên đầu tiên của nó là phải mang tính tịnh của nó, tức là cái tính tốt đẹp của nó, cái ý niệm, cái gì sai ban đầu hay là ngay cả cái quyết định để làm nó với mục đích gì, nó phải có tính tịnh trong nó. Thì tất cả những chất liệu vật chất nó sẽ liên hệ đến cái phần đó là hiện trạng cho tâm hồn và tương lai. Cho nên nếu mà chúng ta có một cái chỉnh giới tịnh độ, tịnh giới được an bình thì các vị không, Cảnh giới của tịnh độ là cảnh giới nào mình ở mà có những người chung quanh thương yêu mình, không có ghét ganh thù hiềm, rồi nữa là hiểu biết mình, chia sẻ đồng cảm với mình và đồng thời hỗ trợ mình con đường tu tập để chuyển hóa cái biệt nghiệp và không đưa đến những trọng nghiệp khổ đau. Đó là cảnh giới của tịnh độ, đó là cảnh giới của mình. Nhưng mà điều đó không phải là không phải cầu mà được, mà không phải ai cho mình mà được, mà chính tự những người Phật tử, những người con Phật phải có nghĩa là phải là tu tập để mà có thể là thấy được cái phần đó. Là nếu mình không thấy được cái lợi lớn của nó là trong những cảnh rất là bình thường thì cái phần đó là hậu hỷ, cái phần là những cảnh giá trị cao gấp trăm lần nó cũng sẽ không có với mình. Mà nếu mà các vị đơn giản mà các vị chỉ chọn một cái con đường rất là cái phần thân thiết nhất, nghĩa là hiểu biết và đồng cảm nhất mà các vị chọn đó, thì phía sau lưng của cái sự đó là hiểu biết, đồng cảm và thương yêu đó, nó sẽ hiện ra tất cả những gì quý giá nhất mà các vị không cần phải cầu. Bây giờ kết luận lại, thầy kể các vị nghe câu chuyện thế này nhỏ thôi. Có hai cha con của cái người đó nghĩa là sưu tập tranh mà tranh ở thế giới này tranh rất đắt tiền của Picasso, của Van Gogh đó, là các vị biết là có những bức tranh tức là một vài triệu đô la, tức là trong đời của họ rất là giàu có và sưu tập tranh như vậy. Thì khi mà họ sưu tập tranh giàu có trở thành một cái nhà sưu tập nổi tiếng đó, thì đứa con trai đó đến một lúc nào nó đi quân đội thì nó tham gia quân đội, trên ông cha ở nhà có một mình thôi. Đứa con trai đó tham gia quân đội một thời gian ngắn đó, thì một năm sau ông nhận được tin là nó đã tử trận. Nó tử trận là trong lúc nó tử trận là sao, là vì nó nghĩa là phải cứu một người bạn để nó đưa người bạn nó ra xe cứu thương, và trong lúc đó là nó rinh, nó giáp người bạn nó để chạy ra để rút ra khỏi cái phòng tuyến để giúp đỡ, thì trong đoạn đường đó mà nó bị tai nạn thì bị chết đi. Thì cái ông già nó đau khổ không thể tưởng được, tại vì ổng chỉ có một đứa con duy nhất thôi, mà hai cha con cùng một cái niệm là cái bằng sưu tập tranh ảnh, mà bây giờ nghĩa là con cái lính mình chết rồi thì bây giờ ổng còn lại với ai đây. Ổng đau khổ lắm. Thì trong một cái mùa Giáng sinh vậy đó, ổng ngồi bên cái lò sưởi một mình, ổng buồn, ổng